chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ sinh tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn đang có xu hướng giảm so với nhiều năm trở về trước. Bên cạnh đó, tuổi kết hôn của người phụ nữ lại ngày càng tăng. Do vậy, các cặp đôi khi lên kế hoạch mang thai sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng hơn về sức khỏe cũng như về tinh thần để có được một thai kỳ và một em bé khỏe mạnh. Tuy nhiên, nhiều cặp đôi thường e ngại việc phát hiện ra bệnh lý nào đó sẽ có thể gây ảnh hưởng tới quá trình kết hôn. Một số thì cho rằng bệnh tật là việc riêng tư, không muốn bạn đời phải đắn đo về việc này. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân trong việc chủ động quản lý các bệnh lý tiềm ẩn và cả tinh thần tài chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hải Phương, khoa sinh hóa Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên thực tế một số nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy các cặp đôi khi được tư vấn tiền hôn nhân, phần lớn sẽ không hủy bỏ quyết định kết hôn mà thậm chí còn được cung cấp thêm các phương pháp dự phòng, điều trị và các giải pháp để phòng tránh nguy cơ rủi ro cho thai kỳ và cho em bé của mình. Trước khi mang thai, các cặp đôi thường tự chuẩn bị cho mình các kiến thức về dinh dưỡng cũng như các thông tin cần thiết về sức khỏe sinh sản, về thai kỳ. Chăm sóc trước, thụ thai giúp tối ưu hóa sức khỏe của các cặp đôi và mang lại kết quả thuận lợi cho cả mẹ và bé. Giai đoạn này rất quan trọng đối với sự phát triển của đứa trẻ trong tương lai. Bác sĩ Nguyễn Hải Phương khuyến cáo, hiện nay các nguồn thông tin chính thống và uy tín để chăm sóc sức khỏe trong độ tuổi sinh sản và chăm sóc thai kỳ được phổ biến rộng rãi và thuận tiện cho các cặp đôi có thể tham khảo và áp dụng. Tuy nhiên, một cá nhân có thể trông khỏe mạnh nhưng họ có thể có những vấn đề sức khỏe chưa được phát hiện hoặc là người mang mầm bệnh truyền nhiễm hay những vấn đề thầm lặng về di truyền. Dựa vào các số liệu bệnh tật tại Việt Nam, không khó để chúng ta có thể thấy có rất nhiều bệnh lý liên quan đến quá trình mang thai mà các cặp đôi cần phải đến thăm khám mới có thể được phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Hải Phương cho hay, nhờ công tác truyền thông mà tỷ lệ các cặp đôi tới thăm khám tiền hôn nhân và trước mang thai đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hàng năm số lượng các cặp đôi xét nghiệm trước mang thai thường nhiều hơn so với tiền hôn nhân. Một phần lý do là các cặp đôi thường e ngại việc phát hiện ra bệnh lý nào đó sẽ có thể gây ảnh hưởng tới quá trình kết hôn của họ. Bên cạnh đó, một tỷ lệ nhất định các bạn trẻ hiện nay thường cho rằng bệnh tật là các thông tin mang tính riêng tư và không muốn người bạn đời của mình phải đắn đo về các thông tin này. Bà Phương cho biết trên thực tế, một số nghiên cứu trên thế giới về kiến thức, thái độ, hành vi thăm khám tiền hôn nhân đã cho thấy những tín hiệu hoàn toàn tích cực. Các cặp đôi khi được tư vấn tiền hôn nhân đa phần sẽ không hủy bỏ quyết định kết hôn mà thậm chí còn được cung cấp thêm các phương pháp điều trị và các giải pháp để phòng tránh nguy cơ rủi ro cho thai kỳ và cho em bé của mình. Kết quả nghiên cứu cũng chứng minh trong nhóm các gia đình được tư vấn tiền hôn nhân đã thành công trong việc giảm tỷ lệ sinh con bị ảnh hưởng. Những lợi ích mà thăm khám tiền hôn nhân mang lại không chỉ có vai trò bảo vệ sức khỏe của bà mẹ và thai nhi mà còn góp phần tăng cường sự thông cảm thấu hiểu của các cặp đôi trong quá trình xây dựng gia đình. Cặp đôi có thể cùng nhau chủ động quản lý các bệnh lý tiềm ẩn cũng như chuẩn bị cả về tinh thần tài chính để hỗ trợ lẫn nhau. Khám sức khỏe tiền hôn nhân và trước mang thai giúp các cặp đôi đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn để kế hoạch hóa gia đình và giảm được các rủi ro ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Các biến chứng nghiêm trọng do chẩn đoán muộn gây ra rất nhiều tổn hại về sức khỏe cũng như tinh thần của các cặp đôi, nhất là những người phụ nữ. Khi gặp phải những biến cố về thai kỳ, đôi khi sẽ mất nhiều thời gian để vượt qua cảm xúc tiêu cực. Chính vì vậy, dự phòng các nguy cơ rủi ro là một bước đệm giúp cho những người phụ nữ, những người mẹ và người bố tương lai tránh được hậu quả này. Bác sĩ Nguyễn Hải Phương cho biết, các thắc mắc và lý do của các cặp đôi khi đến với các phòng khám tiền hôn nhân và trước mang thai khá đa dạng. Có trường hợp một trong hai người đã được biết trước về vấn đề di truyền của bản thân, ví dụ như mang gen thalassemia. Nên ngay tại thời điểm biết mình mang gen, họ đã được các chuyên gia tư vấn về việc cần thăm khám trước khi lên kế hoạch mang thai. Hoặc đôi khi các bạn trẻ có người thân trong gia đình mắc bệnh lý hoặc dị tật di truyền cũng chủ động tìm đến các cơ sở y tế để được kiểm tra về tình trạng của mình. Một lý do phổ biến hơn là các cặp đôi tới khám để lên kế hoạch tiêm vaccine hoặc được biết về thời điểm thụ thai thích hợp nhất hay khoảng thời gian các cặp đôi có thể trì hoãn việc sinh con là bao lâu nhằm chuẩn bị chu đáo cho sức khỏe sinh sản của cả người mẹ và người bố tương lai. Theo bác sĩ Nguyễn Hải Phương, hiện nay chi phí cho một lần thăm khám tiền hôn nhân và trước mang thai thông thường sẽ phù hợp với thu nhập bình quân của các bạn trẻ, và họ có thể dễ dàng tìm được các cơ sở y tế có khả năng cung cấp dịch vụ này. Các bước thăm khám tiền hôn nhân và trước mang thai bao gồm khai thác bệnh sử, khám các triệu chứng lâm sàng và tùy từng tình trạng sức khỏe của từng bạn trẻ sẽ được chỉ định các thăm dò về hình ảnh cũng như về xét nghiệm nếu cần. Cuối cùng, các cặp đôi sẽ được tư vấn về các rủi ro sức khỏe nếu có và các phương pháp để chuẩn bị cho thai kỳ. Ví dụ như chế độ ăn, lối sống, các thói quen cần tránh và về phương pháp theo dõi sức khỏe sinh sản cũng như các loại vaccine có thể sử dụng. Quá trình thăm khám tiền hôn nhân và trước mang thai không tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng kết quả mà công tác thăm khám tư vấn này mang lại là vô cùng to lớn. Thậm chí có thể làm giảm gánh nặng bệnh tật cũng như kinh tế sau này cho không chỉ các cặp đôi mà còn cho toàn bộ hệ thống y tế nước nhà. Thưa quý vị và các bạn, vàng da sơ sinh nếu không phát hiện điều trị kịp thời thì có thể xảy ra biến chứng nhiễm độc thần kinh do bilirubin gián tiếp thấm vào não, nguy cơ trẻ tử vong hoặc bị bại não suốt đời. Vậy phân biệt vàng da sinh lý và bệnh lý thế nào? Và trẻ sơ sinh bị vàng da cần được chú ý chăm sóc ra sao? Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh việc chăm sóc và điều trị vàng da ở trẻ sơ sinh.
Thưa quý vị và các bạn, theo bác sĩ Trần Thị Cườm, Phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, vàng da sơ sinh là do tăng bilirubin rất hay gặp, chiếm từ 25 đến 30% ở trẻ đủ tháng và đa số gặp ở trẻ đẻ thiếu tháng, đẻ non. Bệnh thường xảy ra trong những ngày đầu sau sinh. Vàng da sinh lý thường biến mất sau một thời gian ngắn, trong khi đó nếu bị vàng da bệnh lý sẽ rất nguy hiểm do trẻ có thể bị hôn mê, co giật. Trẻ bị vàng da sơ sinh huyết tán quá mức sẽ có biểu hiện vàng da sớm trong 24 giờ đầu sau sinh. Nếu trẻ vàng da quá mức và không được điều trị kịp thời, chất độc sẽ ngấm vào não gây biến chứng thần kinh, khả năng hồi phục thấp để lại biến chứng thậm chí có thể tử vong. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, vàng da sơ sinh thường xảy ra trong những ngày đầu sau sinh, bệnh có thể ở mức độ nhẹ, vàng da sinh lý, nhưng cũng có thể tiến triển nặng vàng da bệnh lý. Vàng da sinh lý thường biến mất sau một thời gian ngắn, trong khi đó nếu bị vàng da bệnh lý sẽ rất nguy hiểm do trẻ có thể bị hôn mê co giật. Biểu hiện của vàng da sơ sinh bệnh lý là vàng da đậm xuất hiện sớm, không hết vàng sau một tuần với trẻ đủ tháng và hai tuần đối với trẻ non tháng. Mức độ vàng toàn thân, lòng bàn tay, bàn chân và cả kết mạc mắt. Đồng thời với vàng da có xuất hiện các triệu chứng bất thường khác, trẻ lừ đừ, bỏ bú, co giật. Xét nghiệm bilirubin trong máu tăng hơn bình thường. Nếu không phát hiện và điều trị vàng da bệnh lý kịp thời thì có thể xảy ra biến chứng nhiễm độc thần kinh, còn gọi là vàng da nhân do bilirubin gián tiếp thấm vào não mà hậu quả là trẻ sẽ bị tử vong hoặc bị bại não suốt đời. Ranh giới giữa vàng da sinh lý và bệnh lý rất mong manh, vì vậy ba mẹ cần quan sát trẻ thường xuyên và cho con đi khám ngay khi nhận thấy các biểu hiện. Vàng da xuất hiện sớm trước 48 giờ sau sinh, vàng da toàn thân, cả lòng bàn tay, bàn chân và mắt. Vàng da kéo dài trên một tuần đối với trẻ đủ tháng, trên hai tuần với trẻ thiếu tháng. Trẻ vàng da kèm theo bú ít, bỏ bú, co giật, lừ đừ. Trẻ đi tiểu màu vàng sậm, xét nghiệm bilirubin máu tăng cao. Bác sĩ khuyến cáo trong những ngày đầu sau sinh, trẻ cần được theo dõi sát để phát hiện vàng da nặng. Gia đình cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được điều trị kịp thời. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
thông tin quảng cáo.
Có đến 51,6% người bị tăng huyết áp không biết mình bị tăng huyết áp. Vì sao mọi người cần biết số đo huyết áp của mình? Huyết áp của mỗi người thường tăng lên theo tuổi. Số đo huyết áp là con số duy nhất giúp đánh giá nguy cơ sẽ bị tăng huyết áp, giúp chẩn đoán tăng huyết áp. Số đo huyết áp giúp đánh giá kết quả điều trị. Để đo huyết áp chính xác, cần đi tiểu trước khi đo, ngồi thư giãn nghỉ khoảng 5 phút, không nói chuyện trong khi đo. Nên đo huyết áp ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 2 phút. Máy đo huyết áp cần được định kỳ kiểm chuẩn, bao đo cần phù hợp với chu vi cánh tay. Khi đo huyết áp tại nhà mà chỉ số huyết áp lớn hơn hoặc bằng 135/85 mm thủy ngân, xác định tăng huyết áp. Nếu đo huyết áp tại phòng khám, chỉ số huyết áp phải lớn hơn hoặc bằng 140/90 mm thủy ngân mới xác định là tăng huyết áp. Đo huyết áp tối thiểu 6 tháng một lần. Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.